Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả.
Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 11 2016.
Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro qua đời. Dân Hàn Quốc tiếp tục biểu tình đòi tổng thống từ chức. Tại Hoa Kỳ, Đảng Xanh vận động kiểm lại phiếu bầu tổng thống ở ba bang. Kính thưa quý vị, cha đẻ của cách mạng Cuba, cựu chủ tịch Fidel Castro vừa qua đời tối hôm qua tại La Habana, hưởng thọ 90 tuổi. Chính người em của ông là Raúl Castro, đương kim chủ tịch Cuba, đã thông báo tin này trên đài truyền hình quốc gia.
Con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo.
Trong nỗi đau buồn vô hạn, tôi xin thông báo với nhân dân chúng ta và các bạn bè châu Mỹ cùng cả thế giới rằng hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2016, vào lúc 10 giờ 29 phút tối, Tổng Tư lệnh Cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz đã từ trần.
Chủ tịch Cuba cho biết là theo nguyện vọng của đồng chí Fidel, thi hài của người quá cố sẽ được hỏa thiêu ngay sáng hôm nay. Ông Castro kết thúc bài phát biểu ngắn bằng khẩu hiệu mà Fidel Castro vẫn hô hào vào cuối mỗi bài diễn văn của ông, Hasta la Victoria Siempre, luôn hướng đến ngày chiến thắng. Chính phủ Cuba cũng vừa thông báo để quốc tang trong 9 ngày, từ hôm nay cho đến Chủ nhật 4 tháng 12. Lễ tang ông Fidel Castro sẽ được tổ chức ngày 4 tháng 12 tại Santiago de Cuba. Trong thời gian từ đây đến đó, tro cốt của cựu lãnh tụ Cuba sẽ được rước đi trên các đường phố toàn quốc trong 4 ngày. Ông Fidel Castro đã biến mất hoàn toàn khỏi màn ảnh truyền hình Cuba trong khoảng thời gian từ tháng 2, 2014 cho đến tháng 4, 2015, gây ra nhiều lời đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông. Nhưng từ khoảng một năm rưỡi trở lại đây, tuy rất ít khi di chuyển, cựu lãnh tụ Cuba lại bắt đầu cho đăng trên báo những suy nghĩ của ông và tiếp các quan khách ngoại quốc. Nhưng ông Fidel Castro khiến mọi người ngạc nhiên khi đã không tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau, mặc dù ông rất thân với bố của lãnh đạo chính phủ Canada. Thế mà hôm trước, cựu lãnh tụ Cuba đã tiếp Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang. Lần cuối cùng mà ông Fidel Castro xuất hiện trước công chúng là vào ngày 13 tháng 8 vừa qua, nhân sinh nhật 90 tuổi của ông bên cạnh người em Raúl và bên cạnh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đồng minh chính của ông ở châu Mỹ Latin. Trong khi đó thì dư luận tại nước Mỹ có phản ứng rất trái ngược về cái chết của Fidel Castro.
Nước Mỹ đang trong kỳ lễ tạ ơn Thanksgiving. Tin Fidel Castro qua đời ngay từ sáng sớm đã nhanh chóng phủ kín các trang báo mạng và cụm từ cách mạng Cuba Fidel Castro giờ lại xuất hiện liên tục trên truyền thông Mỹ. Trang báo New York Times đã mô tả Fidel Castro là người đã đương đầu với 11 đời Tổng thống Mỹ và đã đẩy thế giới đến bên bờ cuộc chiến tranh hạt nhân. Nhật báo Mỹ thừa nhận Fidel Castro đã trở thành một biểu tượng quốc tế lớn có tầm quan trọng trong thế kỷ 20, vượt lên trên tầm của một nguyên thủ quốc của quốc đảo 11 triệu dân nằm giữa Caribe. Báo Washington Post thì đánh giá Castro như là ngọn đèn pha tinh thần soi vào thế giới cực tả. Báo Los Angeles Times thì viết Castro đã thách thức chủ nghĩa tư bản Tây Phương coi đó như là một cuộc chiến danh dự, vẫn duy trì chủ nghĩa cộng sản ở Tây Bán Cầu suốt hai thập kỷ sau khi Liên Xô sụp đổ. Trong khi đó, nhật báo Miami Herald thì đánh giá Castro là một gương mặt với bộ râu ghê tởm trong bộ quân phục lính chiến đã phủ bóng khắp Mỹ Latin và thế giới. Miami vẫn được gọi là thủ phủ của người Cuba chạy khỏi chế độ Castro. Thông báo về cái chết của Fidel Castro đã được những kiểu dân Cuba lưu vong đón nhận một cách hoan hỉ. Hàng nghìn người gốc Cuba đã đổ ra đường cùng với rượu sâm banh, kèn trống và hô vang khẩu hiệu Cuba tự do và nhiều tiếng hô không đẹp đẽ gì dành cho người vừa nằm xuống. Pablo Arancibia, một giáo viên 67 tuổi lưu vong từ 20 năm qua, giải thích với AFP. Xin trích, vui mừng trước cái chết của người khác không phải là hay, nhưng con người này, tức Fidel Castro, lẽ ra không bao giờ nên sinh ra đời. Tuy nhiên, không có nhiều người trong cộng đồng người Cuba ở Miami lạc quan nghĩ rằng đất nước Cuba sẽ thay đổi sau cái chết của Fidel Castro.
Về phản ứng tại những nước khác, một trong những lãnh đạo đầu tiên có phản ứng về cái chết của cha đẻ cách mạng Cuba là Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đồng minh thân cận nhất của chế độ La Habana. Trên trang mạng xã hội Twitter của ông, Tổng thống Maduro kêu gọi toàn thể các nhà cách mạng thế giới tiếp nối di sản của Fidel Castro. Ông Maduro cho biết đã đích thân gọi điện cho người em Raúl Castro để chuyển tin đoàn kết và tình yêu thương của Venezuela đến nhân dân Cuba. Tại châu Âu, chỉ vài giờ sau khi thông tin Fidel Castro qua đời được loan báo, Tổng thống Pháp François Hollande, hiện đang dự thượng đỉnh khối Pháp ngữ ở Madagascar, đã ra thông cáo xem Chủ tịch Cuba là hiện thân của cách mạng Cuba. Với những hy vọng mà cuộc cách mạng này đã dấy lên, và sau đó là với những thất vọng mà nó đã gây ra. Tổng thống Hollande cho rằng, đối với người dân Cuba, ông Fidel Castro đã là niềm tự hào của một dân tộc, chống lại sự thống trị của ngoại bang. Cũng tại thượng đỉnh Pháp ngữ, sau đó tuyên bố với báo chí, ông Hollande đã nhân dịp này kêu gọi Hoa Kỳ bãi bỏ vĩnh viễn lệnh cấm vận Cuba. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy thì nêu bật tầm vóc lịch sử của Fidel Castro, nhấn mạnh đến ảnh hưởng của ông đối với Cuba và đối với khu vực. Còn tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã ra ngay thông cáo, cho rằng ông Fidel Castro đã là biểu tượng của một thời kỳ trong lịch sử đương đại của thế giới. Còn cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev, được hãng tin Interfax trích dẫn, thì ca ngợi ông Fidel Castro đã biết củng cố đất nước, đương đầu với cuộc phong tỏa của Mỹ. Tại châu Á, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một phát biểu được đọc trên đài truyền hình tối nay đã tuyên bố rằng ông Fidel Castro, người đồng chí tốt và chân thành của nhân dân Trung Quốc, sẽ sống mãi. Trước khi chính phủ có phản ứng chính thức, báo chí hai nước Trung Quốc Việt Nam hôm nay đã ca ngợi ông Fidel Castro, nêu lên mối quan hệ đặc biệt giữa cựu chủ tịch Cuba với các chế độ cộng sản châu Á. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV nhắc lại rằng Cuba đã là quốc gia châu Mỹ đầu tiên lập bang giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1960. Còn Thông tấn xã Việt Nam thì ca ngợi ông Fidel Castro là một lãnh tụ vĩ đại, là tấm gương sáng chói của các phong trào giành độc lập và phong trào cách mạng của các quốc gia châu Mỹ Latin và thế giới. Đúng là ông Fidel Castro được xem như là biểu tượng lớn cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản quốc tế.
Ngay sau khi lãnh đạo thành công cách mạng Cuba năm 1959, Fidel Castro đã trở thành biểu tượng cho hy vọng của thế giới thứ ba và các phong trào giải phóng dân tộc ở khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng hình ảnh một chỉ huy trong bộ đồ lính chiến màu xanh ô liu huyền thoại cũng nhanh chóng chuyển thành một nhà lãnh đạo chuyên quyền độc đáo, từ chối mọi chia sẻ quyền lực, thẳng tay chấn áp đối kháng. Là con trai của một chủ đồn điền gốc Tây Ban Nha, Fidel Castro Ruz sinh ngày 13 tháng 8 năm 1926 tại Biran thuộc tỉnh Oriente, được gia đình cho theo học trường dòng tên. Fidel Castro đã kết thúc những năm tháng đèn sách của mình với tấm bằng cử nhân luật tại Đại học La Habana. Nhưng năm 1952, tướng Batista làm đảo chính, thiết lập chế độ độc tài, Fidel cùng với người em Raúl quyết định nhảy vào vòng binh lửa, tổ chức chiến đấu vũ trang để giành quyền lực. Sau nhiều lần thất bại phải vào tù, cuối cùng đến tháng 8 năm 1958, đội quân của Fidel Castro mở cuộc tổng tấn công nổi dậy lật đổ chế độ Batista ngày 1 tháng Giêng năm 1959 đến năm 1961. Khi đã thâu tóm được toàn bộ quyền lực, Fidel Castro tuyên bố cách mạng Cuba đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Năm 1965, ông thành lập ra Đảng Cộng sản Cuba mới, nắm chức vụ chủ tịch nước và bí thư thứ nhất đảng. Thập niên 1960 đánh dấu Cuba trở thành tiên đơn của chủ nghĩa cộng sản chống chủ nghĩa tư bản đế quốc ở phía tây bán cầu. Fidel Castro cho Liên Xô triển khai tên lửa hạt nhân ở Cuba cách bờ đông nước Mỹ có 200 km. Cuba của Fidel Castro ở những thập niên tiếp sau đó sẵn sàng đưa quân sang châu Phi, châu Mỹ Latin hay châu Á để hỗ trợ cho bất kỳ cuộc chiến nào của những người cộng sản chống lại chủ nghĩa tư bản đế quốc. Năm 1991, Liên Xô cùng cả khối cộng sản Đông Âu tan rã, chiến tranh lạnh đã chấm dứt, nhưng ở bên kia bán cầu, Fidel vẫn kiên định con đường chủ nghĩa xã hội. Mọi nguồn tài trợ của các nước cộng sản anh em bị cắt đứt, nhưng Fidel Castro từ chối mọi sự thay đổi, tiếp tục lãnh đạo đất nước cầm cự trong đói nghèo để đương đầu với đế quốc Mỹ với chủ nghĩa tư bản. Ngày 31 tháng 7 năm 2006, tức là khi đã bước vào tuổi 80 sau một ca đại phẫu sức khỏe suy yếu nhiều, Fidel Castro mới tạm thời nhường lại quyền lãnh đạo cho người em Raúl Castro, khi đó đương chức Bộ trưởng Quốc phòng. Phải đợi đến 4 năm sau, quyền hành của Raúl mới được chính thức hóa. Fidel Castro chính chỉ chính thức rời bỏ chức vụ bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba vào tháng 4 năm 2011. Cho đến tận những ngày cuối cuộc đời được chứng kiến, tiến trình bình thường hóa quan hệ với Mỹ Fidel Castro vẫn tỏ ra dửng dưng trước sự kiện lịch sử này, vẫn hoài nghi về thiện chí của Tổng thống Barack Obama và có lẽ trong tâm trạng đó còn có cả nỗi lo cuộc cách mạng Cuba của ông sẽ bị người Mỹ phá hỏng.
Với việc cha đẻ của cách mạng Cuba Fidel Castro qua đời ngày hôm qua, Cuba lật qua một trang sử mới bởi vì lần đầu tiên Chủ tịch Raúl Castro thật sự nắm quyền một mình. Theo lời Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcón đã nói vào cuối năm 2011, kể từ khi được chỉ định làm Chủ tịch Cuba năm 2006, ông Raúl Castro vẫn tham khảo ý kiến của người Anh trước khi ra những quyết định quan trọng. Tuy vậy, ông Raúl Castro, năm nay 85 tuổi, từ 10 năm nay, đã âm thầm thúc đẩy tiến trình xích lại gần Hoa Kỳ, được chính thức thông báo vào tháng 12 năm ngoái, cho thấy ông có một đường lối rất thực dụng, khác hẳn với tư tưởng chống Mỹ đến cùng của người Anh Fidel. Theo nhận định của ông Michael Shifter, Chủ tịch Trung tâm Inter-American Dialogue, nói về hãng tin AFP ngày hôm nay, sau cái chết của ông Fidel Castro, tình hình kinh tế và chính trị của Cuba sẽ được cởi mở hơn. Nó sẽ trút đi một gánh nặng cho ông Raúl Castro. Kể từ nay, ông không còn sợ nói trái ý người Anh nữa. Tuy nhiên, ông Schiffer cảnh báo rằng, cái chết của Fidel Castro chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều xung đột, đấu đá giữa những người đang nắm quyền ở Cuba. Ông Raúl sẽ rộng tay hành động hơn, nhưng các đối thủ chính trị của ông cũng vậy. Chuyên gia về Cuba thuộc Đại học Texas Arturo López Levy thì không tin vào ảnh hưởng của ông Raúl, người đã tuyên bố sẽ rút lui vào năm 2018. Ông Levy dự đoán sau cái chết của Fidel Castro, việc mở cửa cho kinh tế thị trường và bãi bỏ những trói buộc của những quy định mang tính cộng sản sẽ được thúc đẩy. Không còn sức hấp dẫn của Fidel Castro nữa, tính chính đáng của Đảng Cộng sản Cuba sẽ chỉ còn dựa trên thành quả kinh tế. Đối với nhà đối lập ôn hòa Miriam Levan, cái chết của ông Fidel Castro có thể giúp gạt sang một bên những thành phần thủ cụ của chế độ hiện vẫn chống lại những thay đổi. Bà Levan tin rằng, đây là cơ hội để Cuba mở cửa xã hội hơn nữa và tiến nhanh hơn trên con đường cải tổ. Chuyển sang khu vực châu Á, bất chấp giá lạnh tuyết rơi hôm nay tại thủ đô Seoul là hàng trăm nghìn người tiếp tục xuống đường để đòi Tổng thống Park Geun-hye từ chức vì vụ bê bối lạm dụng quyền lực.
Theo chính quyền, có khoảng 140.000 người tham gia biểu tình, trong khi các nhà tổ chức nói con số này có thể lên tới 1,5 triệu người. Cảnh sát đã huy động gần 30.000 nhân viên chặn các ngã đường vào dinh Tổng thống. Người biểu tình vẫn đủ mọi tầng lớp, từ sinh viên, học sinh, viên chức cho đến các nhà sư, cùng các khẩu hiệu đòi Tổng thống phải từ chức. Họ từ khắp nơi đổ về hướng phủ Tổng thống. Cùng lúc với thủ đô Seoul, nhiều cuộc biểu tình với quy mô lớn cũng đã được diễn ra tại các thành phố khác ở trong cả nước. Đây là đợt biểu tình cuối tuần lần thứ 5 liên tiếp của người Hàn Quốc kể từ khi bung ra vụ bê bối Tổng thống để bà bản thân Choi Soon-sin lợi dụng quan hệ thao túng chính phủ nhằm thu lợi bất chính và can dự vào công việc quốc gia. Theo một cuộc thăm dò dư luận thực hiện, trong tuần, 9 trên 10 người dân Hàn Quốc muốn Tổng thống Park Geun-hye phải từ chức ngay vì vụ bê bối hiện nay. Với họ, đất nước phải thuộc về nhân dân chứ không phải của những người nắm quyền. Ở bên trong chính trường, không khí chống Tổng thống Park Geun-hye cũng đang sôi động. Có thể trong tuần tới, Quốc hội sẽ tổ chức bỏ phiếu về việc phế truất Tổng thống. Ngày càng có nhiều chính trị gia ủng hộ chiến dịch vận động phế truất Tổng thống do đối lập khởi xướng.
Còn tại Hoa Kỳ, Đảng Xanh mặc dù chỉ được không đầy 1% phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 8 tháng 11 vừa qua, đã tung ra một chiến dịch quyên tiền để chi trả cho việc kiểm lại phiếu bầu ở ba bang Wisconsin, Pennsylvania và Michigan. Đây là ba nơi mà ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã chiến thắng với một tỷ số xích sao. Theo thông tin viên RFP Gregor Pouchet tại New York, khả năng kết quả bầu cử bị đảo ngược rất là xa vời, nhưng chắc chắn là việc này sẽ làm cho nước Mỹ chia rẽ thêm.
De 5 à 2700 dollars, c'est ce que l'on peut mettre dans la cagnotte que constitue actuellement le parti.
Từ 5 cho đến 2700 đô la, đây là những khoản tiền mà ai cũng có thể góp vào quỹ mà Đảng Xanh quyên góp để kiểm lại phiếu bầu ở ba bang Wisconsin, Pennsylvania và Michigan. Họ đã quyên được 5 triệu đô la ngày thứ Sáu hôm qua, đủ để chi trả cho thủ tục kiểm phiếu tại hai bang Wisconsin và Pennsylvania. Số tiền cho Michigan có thể đạt được vào tuần tới. Tại cả ba bang này, ông Trump đều thắng, nhưng một số chuyên gia đã ghi nhận có những dấu hiệu bất thường về mặt số liệu. Họ cho rằng có thể có sai sót khi kiểm phiếu hoặc có chuyện tin tặc để sửa đổi kết quả. Và lại, chính ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã từng liên tục cảnh báo về các hành động gian lận. Mặc dù kết quả đều rất xích sao, chênh lệch chỉ khoảng 1%, nhưng bà Hillary Clinton khó có khả năng san bằng cách biệt, bù đắp cho 70.000 phiếu ở bang Pennsylvania chẳng hạn là một điều khó có thể xảy ra trong lúc bà cần phải thắng ở cả ba bang mới đủ số đại cử tri để chiến thắng. Dẫu sao, phía bà Clinton cố tránh không dính vào chiến dịch kiểm lại phiếu bầu để khỏi mang tiếng là xấu chơi. Vì vậy, Đảng Xanh đứng ra làm mọi việc, nói rằng không phải là để chống ông Trump, mà là vì tôn trọng dân chủ và để chứng minh rằng hệ thống có thiếu sót.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Hội nghị thượng đỉnh của khối Francophonie, tức là khối Pháp ngữ, chính thức khai mạc tại Madagascar.
Hôm nay tại thủ đô Antananarivo của Madagascar, hội nghị thượng đỉnh thứ 16 của tổ chức các nước có sử dụng Pháp ngữ Francophonie đã chính thức khai mạc với sự tham dự của hơn 20 nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ thành viên. Vấn đề duy trì hòa bình và cuộc chiến chống khủng bố sẽ là những nội dung quan trọng được thảo luận tại thượng đỉnh Pháp ngữ lần này. Trong diễn văn khai mạc, Tổng thống Madagascar đã kêu gọi khối Pháp ngữ Francophonie hãy gia tăng gấp bội các sáng kiến vì một thế giới công bằng hơn. Nước chủ nhà muốn nhấn mạnh đến cuộc khủng hoảng di dân chủ yếu từ châu Phi hiện nay là, và nguyên nhân sâu xa chính là sự cách biệt giàu nghèo và sự bất bình đẳng trong phát triển giữa các nước. Tổng thống Pháp François Hollande tập trung bài phát biểu và kêu gọi các nước trong khối tăng cường hợp tác, hình thành mạng lưới chung chống hiện tượng cực đoan hóa trước đe dọa khủng bố Hồi giáo cực đoan ngày càng lớn. Chủ đề bao quát của thượng đỉnh Pháp ngữ lần này là tăng trưởng, được chia sẻ, phát triển có trách nhiệm và những điều kiện ổn định của thế giới của không gian Pháp ngữ. Tuy nhiên, chủ đề này phải nhường chỗ ưu tiên cho nhiều chủ đề mang tính thời sự như cuộc chiến chống khủng bố. Tổ chức quốc tế các nước sử dụng Pháp ngữ OIF quy tụ 54 quốc gia thành viên chính thức, 23 nước quan sát viên và 3 thành viên phối hợp.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, tiếp tục chương trình là một điểm tuần báo do Thanh Hà phụ trách.
Điểm tuần báo.
Chính trị Hoa Kỳ không còn là tâm điểm để báo chí Pháp khai thác. Các tờ báo Paris tuần này tập trung vào sự kiện cánh hữu đang chọn người đại diện cho Đảng Những Người Cộng Hòa để ra tranh cử Tổng thống vào năm tới. Hai cựu thủ tướng François Fillon và Alain Juppé đã đánh bật cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ra khỏi cuộc đua. Thế nhưng trước hết, chúng tôi xin điểm qua bài báo trên tờ The Economist nói về dự luật cho phép lập hội ở Việt Nam một lần nữa đã lại bị gác sang một bên.
Theo ghi nhận của tuần báo Anh, sau 2 tháng thảo luận, dự luật về hội của Việt Nam vẫn bị các đại biểu quốc hội xếp vào một xó. Sau nhiều năm hoạt động, hội dạy ngôn ngữ cử chỉ cho trẻ em câm điếc của bà Phạm Cao Phương Thảo vẫn chưa được cấp giấy phép. Hội của bà Thảo chỉ là một trong số hơn 3.000 tổ chức từ thiện, câu lạc bộ và hiệp hội khác trên toàn quốc để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn trong xã hội dân sự của Việt Nam.
Sau nhiều năm chờ đợi thì dự luật cho phép lập hội ở Việt Nam đã không được Quốc hội thông qua hôm 18 tháng 11 vừa rồi như dự kiến. The Economist đã nhìn nhận là về thực chất thì thật ra không ai mong đợi một sự thay đổi quan trọng nào với việc dự luật về hội đó của Việt Nam. Nhưng ít ra thì đấy sẽ là cơ sở pháp lý rõ ràng về quyền lập hội vốn đã được quy định trong các nghị định của Việt Nam. Có điều, đôi khi những quy định ấy bị các quan chức địa phương phớt lờ. Nhưng mặt khác, vẫn theo tuần báo Anh, nếu như Việt Nam đưa thêm những điều kiện hạn chế quyền lập hội vào dự luật ấy, thì đó lại là một bước thụt lùi. Những nhu cầu về xã hội của Việt Nam thì ngày càng lớn, khả năng của nhà nước thì có hạn. Một số các lãnh đạo của Việt Nam đã đề nghị rằng đã đến lúc cần mở rộng vai trò của các tổ chức từ thiện của các hiệp hội tư nhân, chẳng thà cho phép họ chính thức hoạt động. Để rồi qua đó còn dễ dàng theo dõi, như vậy có hơn là để những thành phần, những yếu tố đơn lẻ kết nối với nhau trên các đường dây ở trên mạng. Việc Quốc hội Việt Nam khóa thứ 14 trong kỳ họp thứ nhì đã không thông qua được dự luật về hội cho thấy là phe này vẫn còn là thiểu số. Và lại, với việc Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP gần như đã bị khai tử, Việt Nam lại càng chẳng vội vàng để tiến hành cải tổ.
Vào lúc Donald Trump thông báo, việc đầu tiên ông sẽ làm ở cương vị Tổng thống là rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định TPP. Courrier International trích lại một bài báo của tờ kinh tế Nhật Bản Nikkei Asian Review, nêu ra hai lĩnh vực cụ thể cho thấy chính sách xoay trục sang châu Á của Tổng thống Barack Obama đã tới hồi kết, an ninh và thương mại.
Liên quan đến hiệp định TPP thì như The Economist vừa nhắc lại, chính quyền Trump sẽ quên đi hiệp định từng được coi là lịch sử này. Thế còn về phương diện quân sự thì tờ báo Nhật đánh giá sự hiện diện của quân đội Mỹ trên châu lục này là một hồ sơ còn dang dở. Từ căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản và Hàn Quốc cho đến các thỏa thuận tăng cường hợp tác với Campuchia và Việt Nam, chưa biết là ông Trump sẽ quyết định ra sao trên những hồ sơ đó. Chắc chắn là nếu như Mỹ rút đi thì bất ổn về an ninh tại khu vực sẽ gia tăng, Trung Quốc lại càng có cơ hội để bành trướng. Trong một chừng mực nào đó, Bắc Triều Tiên cũng sẽ thừa lúc đục thả câu, có thể là Bình Nhưỡng lại thách thức các chính sách phòng thủ của Nhật Bản và Hàn Quốc. Trên một hồ sơ nhạy cảm khác là Biển Đông, thì nhật báo Nikkei Asian Review cho rằng ông Donald Trump sẽ chóng phải lên tiếng trong trường hợp mà Mỹ thoái lui, tất cả các nước trong vùng Đông Nam Á sẽ tự hỏi Hoa Kỳ liệu có còn là một đối tác đáng tin cậy nữa hay không, như điều đã được Lee Jones, một chuyên gia về quan hệ quốc tế, giảng dạy tại Đại học Queen Mary ở London lưu ý. Trước lo ngại của các nước đã từng thuộc về Liên Xô cũ bị Nga lấn chiếm, thì ông Trump đã từng quan niệm là nên để mặc cho Moscow toàn quyền định đoạt trong khu vực này. Tờ báo Nhật Bản lo ngại nếu như Donald Trump cũng theo cái logic đó và xem những đòi hỏi của Bắc Kinh ở Biển Đông là chính đáng, thì liệu rằng thế giới phải tính sao? Thực ra, theo tác giả bài viết, một số các nước Đông Nam Á mà điển hình là Philippines đã lo xa, tìm cách cải thiện quan hệ với Trung Quốc trước cả khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Trong trường hợp mà Mỹ thoái lui ở châu Á, Washington sẽ nhắm mắt trước các vụ vi phạm về nhân quyền, Mỹ sẽ không đả động đến cuộc chiến tàn bạo chống ma túy đang được Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tiến hành và cũng sẽ không động chạm đến tập đoàn quân sự đang củng cố quyền lực ở Thái Lan, cho dù cả Manila lẫn Bangkok cùng là những đồng minh của Washington trong vùng Đông Nam Á.
Về số phận Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương, xã luận báo Courrier International mang tựa đề Toàn cầu hóa theo kiểu Trung Quốc ghi nhận vào lúc cả thế giới tập trung vào kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã công du một vòng các nước Trung Á và Đông Âu. Mục đích chính là để quảng bá cho kế hoạch thành lập một khu vực tự do mậu dịch chung, và khu vực đó đương nhiên đặt dưới trướng của Bắc Kinh. Đến dự thượng đỉnh diễn đàn APEC ở Lima, Peru vừa rồi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị với các đối tác trong vùng châu Á-Thái Bình Dương gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện RCEP. Trên đây là hai bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Bắc Kinh đang tranh thủ khoảng trống Mỹ để lại trên bàn cờ thương mại quốc tế, mà ở đó Trung Quốc không chỉ là một nhà vô địch về xuất khẩu mà còn là kẻ giật dây và áp đặt luật chơi với thế giới.
Biểu tình rầm rộ tại Hàn Quốc đòi Tổng thống Park Geun-hye từ chức qua lăng kính của nhà văn nổi tiếng Kim Jong-ha. Tác giả đã nêu lên câu hỏi rằng rất khó để tạo điều kiện cho ba người bạn gặp nhau, vậy thì điều gì đã thôi thúc cả triệu người cùng xuống đường hôm 12 tháng 11 vừa qua? Theo ông đơn giản, chỉ vì cả triệu con người ấy cùng đang tức giận khi thấy những ý tưởng cao đẹp về một nền Cộng hòa, về một nền dân chủ của Hàn Quốc đã bị bà quân sư cho Tổng thống Park Geun-hye là Choi Soon-sin đạp đổ. Vẫn theo tác giả bài báo, công luận Hàn Quốc đang phẫn nộ khi thấy vận mệnh đất nước được bà Park Geun-hye đặt vào tay một chính quyền mà không do người dân bầu ra, hai chữ chính quyền ở đây được đặt trong ngoặc kép, và rồi cái chính quyền đó đã đưa ra hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn những quyết định có ảnh hưởng lớn đến đời sống hàng ngày của người dân. Nào là viết lại lịch sử trong sách giáo khoa, nào là việc đưa một số các tên tuổi văn nghệ sĩ vào sổ đen, hay quyết định giải thể một tổ chức chính trị, vân vân. Nhưng bên cạnh đó là những thiếu sót nghiêm trọng đối với quốc dân, như là khi chìm phà Sevon tháng 4 năm 2014, thì bà Tổng thống Park Geun-hye đã im hơi lặng tiếng trong suốt 7 giờ đồng hồ. Hơn 2 năm rưỡi sau, tai họa làm cả trăm người vô tội thiệt mạng, nguyên nhân vụ đắm phà vẫn chưa được làm sáng tỏ. Cuộc biểu tình hôm 12 tháng 11 vừa qua đã huy động được 1 triệu người, tất cả đã diễn ra một cách êm thắm trong bầu không khí tương thân tương ái. Trên gương mặt của mỗi người đều rạng ngời những tia hy vọng. Phải chăng là đã có phép lạ biến sự phẫn nộ của quần chúng thành niềm tin?
chia tay với nhà văn Hàn Quốc để đến với tác giả người Mỹ John Irving qua bài bình luận về kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vừa qua trên tạp chí Lopes.
Tác giả cuốn truyện nổi tiếng The World According to Gop so sánh cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2016 với mùa bầu cử cách nay 4 năm, và ông đặt câu hỏi, 6 triệu rưỡi cử tri mà năm 2012 đã bỏ phiếu cho ông Obama, nay họ đi đâu, họ làm gì và tại sao đã quay lưng lại với bà Hillary Clinton? Trump vào được Nhà Trắng không phải vì phe ủng hộ ông tài giỏi gì, mà chính là nhờ những cử tri của bên đảng Dân Chủ đã không đứng về phía bà Clinton. Những người bỏ phiếu cho ông Trump là hiện thân của thái độ phẫn nộ trong công luận Mỹ. Thế nhưng nhìn rộng ra hơn, thì cuộc bầu cử hôm 8 tháng 11 vừa qua, trước hết là một sự đối đầu giữa một bên là những thành phần muốn thực sự đem lại nhiều thay đổi to lớn cho nước Mỹ, và bên kia là những người muốn cố gắng giữ gìn những gì mà họ đã có trong tay.
Từ bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay đến bầu cử Tổng thống Pháp vào năm tới, vào lúc đảng cánh hữu những người Cộng hòa đang chọn ứng viên cho cuộc chạy đua vào Điện Élysée năm 2017, các báo Paris đều hướng về ngựa ngược dòng François Fillon. Ở vòng 1 chủ nhật tuần trước, cựu Thủ tướng Pháp bất ngờ loại cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy.
Đối thủ của ông Fillon ở vòng nhì là Alain Juppé đã bị bỏ xa lại ở phía sau. Vậy thì François Fillon ông là ai? Tuần báo Lopes thân tả, phác họa chân dung ứng cử viên Tổng thống Pháp đại diện cho cánh hữu François Fillon như sau. Ông ta là một chính trị gia cực kỳ phản động, là một người theo chủ nghĩa tự do một cách triệt để, là một người thân Nga. Với François Fillon thì ông bạn Vladimir Putin chính là vị cứu tinh của những đảng phái cánh hữu độc đoán và bảo thủ, là lá chắn bảo vệ cho các nước phương Tây có truyền thống Thiên Chúa giáo. Trả lời cho câu hỏi vì sao ứng viên có triển vọng đại diện cho đảng cánh hữu những người Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống vào năm tới lại ngưỡng mộ Vladimir Putin đến thế, Lopes trả lời, tất cả xuất phát từ tinh thần bài Mỹ ấu trĩ của cựu Thủ tướng Fillon. Ông cho rằng Đức và Pháp hãy nên đứng ngoài và để mặc cho Moscow rộng bề giải quyết khủng hoảng Ukraine, Liên hiệp châu Âu chớ nên về hùa với Mỹ vì lý tưởng dân chủ của Ukraine.
Trên hồ sơ Syria, Lopes trích dẫn những phân tích của ứng viên Tổng thống Pháp này. Theo đó, Vladimir Putin ở Moscow và Bashar al-Assad ở Damas là tấm bia đỡ đạn chống Daesh.
Tác giả bài báo bình luận, từ hơn một năm qua, Nga đã can thiệp quân sự tại Syria bởi quốc gia Trung Đông này có ích cho Moscow và cho phép Điện Kremlin bảo vệ một số những quyền lợi chiến lược của nước Nga. Ông Fillon đã quên mất rằng những phi vụ của không quân Nga nhắm vào tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Syria chỉ là trên danh nghĩa. Moscow chủ yếu yểm trợ cho quân đội Damas để bảo vệ những vùng chiến lược. Tạp chí khuynh hữu Le Point thực sự bất ngờ khi thấy ông Fillon được đến 44% trong số 4 triệu người tham gia bỏ phiếu chủ nhật tuần trước ủng hộ. Còn tuần San L'Express thiên hữu thì trông thấy ở ứng viên François Fillon cái nguyện vọng của cử tri muốn thực sự có một nhà lãnh đạo thuộc cánh hữu. Tờ báo không quên người về thứ ba là cựu Tổng thống Sarkozy sau khi bị loại ở vòng đầu cuộc bầu cử sơ bộ, khi ông Sarkozy tuyên bố chấm dứt sự nghiệp chính trị ở đây, màn đã hạ tựa của tờ báo này. Buồn nhất sau tin ông Sarkozy rút lui khỏi chính trường Pháp có lẽ là các họa sĩ chuyên vẽ tranh biếm họa, bởi vì họ rất thích vẽ và khai thác chủ đề Sarkozy. Ngay ở đầu số báo, L'Express là biếm họa của Plantu với hình ảnh một loạt các họa sĩ đang ủ rũ khóc thương Sarkozy, bởi vì từ nay trở đi họ không biết lấy gì để vẽ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro qua đời. Dân Hàn Quốc tiếp tục biểu tình đòi Tổng thống từ chức. Tại Hoa Kỳ, Đảng Xanh vận động kiểm lại phiếu bầu Tổng thống ở ba bang. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách.
Thưa quý thính giả, trong tạp chí Thế giới đó đây ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu các chủ đề Crocodile, ma túy cá sấu, loại ma túy nguy hiểm nhất thế giới, Pháp, cứ 7 phụ nữ thì có một người bị tấn công tình dục ít nhất một lần trong đời. Ấn Độ, vụ lật tàu khiến nhiều người chết nhất 10 năm qua. Rắc rối từ Tháp Chăm, một biểu tượng quyền lực mới ở Manhattan, New York.
Loại ma túy nguy hiểm nhất thế giới được gọi là ma túy cá sấu crocodile. Tên gọi này là do vùng da quanh chỗ chích thuốc, sau đó sẽ xếp vảy như là da cá sấu. Crocodile còn được gọi là ma túy cho người nghèo vì giá thành rẻ hơn heroin rất nhiều. Con nghiện crocodile đầu tiên được phát hiện tại Siberia vào năm 2002. Rất nhiều người đã chết ngay sau lần đầu tiên khi tiêm chích crocodile. Kể từ khi được phát hiện tại Siberia thì ma túy cá sấu đã lan sang nhiều nước trên thế giới. Ma túy cá sấu thực chất có thành phần chính là desamorphin. Đây là một loại dẫn xuất của morphin. Desamorphin được tổng hợp tại Mỹ năm 1932 và là một loại thuốc giảm đau cực mạnh. Tuy nhiên, người ta đã nhanh chóng từ bỏ desamorphin vì nó có khả năng gây nghiện quá cao.
Thế nhưng, loại chất gây nghiện này lại xuất hiện vào năm 2002 tại Siberia và vùng cực đông của Nga. Chỉ trong vòng 3 năm, nó đã lan rộng sang khắp lãnh thổ Nga. Theo một báo cáo năm 2009 của nhà chức trách Nga, crocodile ngày càng được nhiều con nghiện ma túy dùng thay cho heroin vì giá rẻ và dễ phá chế. Theo tờ báo Nga Pravda, trong 3 tháng đầu năm 2011, nhà chức trách Nga đã thu giữ được 65 triệu liều crocodile. Ông Viktor Ivanov, lãnh đạo cơ quan Liên bang Nga về kiểm soát ma túy đã báo động cho Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev về mức độ gây chết người khủng khiếp của loại ma túy tổng hợp này. Tổng thống Nga sau đó đã ra một loạt các biện pháp như bắt buộc học sinh phải làm xét nghiệm ma túy cá sấu, xây dựng mạng lưới bệnh viện tư điều trị chứng nghiện crocodile. Tổng thống Dmitry Medvedev cũng đã tìm cách hạn chế thị trường chất codeine, thành phần chính của crocodile. Nhưng các tập đoàn dược phẩm kinh doanh chất codeine không muốn vì họ đang hái ra tiền với chất này. Codeine là chất gây nghiện cùng họ với morphine, thường có trong các loại thuốc ho và giảm đau như dafangon codeine, paracetamol codeine, v.v. Năm 2016, nhà chức trách Nga đưa ra con số 100.000 người nghiện crocodile, nhưng các hiệp hội cho rằng có 1 triệu người nghiện ma túy cá sấu và tỷ lệ tử vong khi sử dụng crocodile là rất cao. Năm 2011, ma túy cá sấu bị phát hiện trong cộng đồng người Nga tại khu vực biên giới miền đông nước Đức. Vài tháng sau đó, người ta thấy con nghiện crocodile ở miền tây nước Đức. Trong những năm sau đó, nhiều trường hợp nghiện ma túy cá sấu được tìm thấy ở Thụy Điển, Hà Lan và Bỉ, gần đây nhất là tại Anh Quốc. Nước Pháp có vẻ như may mắn chưa bị loại ma túy cá sấu nguy hiểm này tấn công. Thế nhưng, nhiều hiệp hội đã tích cực tiến hành các chiến dịch ngăn ngừa phòng chống crocodile. Còn Mexico đang lo lắng, báo chí nước này cho biết ma túy tổng hợp ngày càng được sử dụng nhiều thay cho các loại ma túy truyền thống như marijuana, cocaine hay heroin. Nhà chức trách Mexico cũng đã thu giữ được nhiều liều crocodile tại biên giới nước này. Tại bang Jalisco, một cô gái trẻ 17 tuổi tới từ Puerto Vallarta đã đến Viện Phòng ngừa các bệnh xã hội để điều trị các vết thương do ma túy cá sấu gây ra. Một nhân viên của Viện Di dân Mexico cho báo chí biết, chúng tôi chưa bao giờ gặp một trường hợp như vậy tại Trung tâm Phòng ngừa các bệnh xã hội. Chỉ 2 tháng sau khi dùng ma túy cá sấu, cô gái trẻ đã bị nhiễm khuẩn, nhiều phần thịt trên cơ thể đã bị thối rữa. Cô gái trẻ 17 tuổi cho biết, crocodile được bán như cocaine trong mọi ngõ ngách trên các đường phố.
Crocodile được pha chế từ chất dễ mua như là codeine, iốt, xăng, sơn và phốt pho đỏ. Việc pha chế chỉ mất 45 phút. Và hợp chất sau đó được chích thẳng vào mạch máu. Những người may mà thoát chết sau lần đầu tiên chích crocodile sẽ phê thuốc trong vòng chưa tới 2 giờ đồng hồ. Điều này buộc con nghiện phải chích thuốc nhiều lần mỗi ngày. Thiếu thuốc sẽ khiến con nghiện vô cùng đau đớn. Các chất có trong crocodile với rất nhiều cặn bẩn sẽ tàn phá khủng khiếp cơ thể của con người vì cơ thể không thể tự đào thải các chất cặn bẩn này trong máu. Phần quanh vết tiêm chích sẽ bị hủy hoại bởi axit và các chất độc hại trong crocodile. Da sẽ có màu xanh và xếp vảy như là da cá sấu. Sau đó, nó sẽ bị hoại tử, phần thịt và cơ bị thối rữa, chỉ còn trơ lại xương. Các cơ quan trong cơ thể bị tấn công. Theo các bác sĩ, thì người nghiện crocodile ít khi sống được thêm quá 3 năm, phần lớn chết chỉ sau 1 năm khi bắt đầu sử dụng thuốc.
Pháp, cứ 7 phụ nữ thì có một người bị tấn công tình dục ít nhất một lần trong đời. Theo cuộc điều tra của Viện Nghiên cứu Quốc gia về Dân số của Pháp công bố ngày 23 tháng 11, 14,5% phụ nữ và 3,9% nam giới được hỏi cho biết là đã từng là nạn nhân bạo lực tình dục ít nhất một lần trong đời. Cuộc điều tra có tên gọi Bạo lực và quan hệ giới được tiến hành trên 27.268 người trong độ tuổi từ 20 đến 69 tuổi. 62.000 phụ nữ và 2.700 nam giới cho biết họ là nạn nhân của các vụ cưỡng hiếp, các âm mưu cưỡng hiếp hoặc cả hai trong vòng 12 tháng qua. Cuộc điều tra cũng cho thấy phụ nữ là nạn nhân bạo lực tình dục nhiều hơn nam giới và họ cũng phải chịu mức độ bạo hành cao hơn nam giới. Về độ tuổi của các nạn nhân, trong 85% trường hợp, sự việc xảy ra khi nạn nhân chưa tới 15 tuổi. Cách mà những kẻ xấu dùng để lạm dụng tình dục trẻ nhỏ không phải là dùng sức mà là lợi dụng lòng tin, lợi dụng lỗi lầm của các em nhỏ hay lợi dụng quyền làm cha mẹ. Cuộc điều tra sẽ cho phép nhà chức trách xây dựng chính sách phòng ngừa và hỗ trợ nạn nhân của nạn bạo lực tình dục ở Pháp. Ấn Độ, vụ lật tàu khiến nhiều người chết nhất 10 năm qua. Vụ lật tàu cao tốc Indore-Patna xảy ra vào rạng sáng ngày Chủ nhật 20 tháng 11 tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ đã làm tổng cộng 146 người chết và hơn 180 người bị thương. Tai nạn tàu hỏa không phải là hiếm ở Ấn Độ, vì nước này gặp nhiều khó khăn trong việc bảo dưỡng hệ thống đường sắt rộng khắp trên cả nước. Từ New Delhi, thông tín viên RFI Antoine Gina giải thích.
C'est l'accident de train le plus meurtrier de ces 10 dernières années en Inde.
Đây là vụ tai nạn tàu hỏa khiến nhiều người chết nhất trong vòng 10 năm qua ở Ấn Độ. Nguyên nhân vụ tàu chật bánh vẫn chưa được xác định cụ thể, nhưng theo báo chí Ấn Độ, một vết đứt gãy trên tuyến đường ray có thể là nguyên nhân gây ra thảm họa. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảm thấy tổn thất rất nặng nề và hứa hỗ trợ cho mỗi người bị thương và gia đình những người thiệt mạng một khoản tiền từ 700 đến 2.800 euro. Các tai nạn chết người xảy ra thường xuyên trên các tuyến đường sắt Ấn Độ, hệ thống đường sắt dài thứ ba thế giới. Theo số liệu chính thức, chỉ tính riêng năm 2014, tại Ấn Độ đã có ít nhất 27.000 người chết do tai nạn đường sắt. Theo ước tính, khoảng 22 triệu người đi tàu hỏa mỗi ngày. Các tuyến đường sắt của Ấn Độ có từ thời nước này còn là thuộc địa của Anh Quốc, nay đã cũ kỹ xuống cấp. Đây là nguyên nhân thường xuyên của các vụ lật tàu hoặc va chạm tàu. Thực trạng đáng lo ngại này vẫn tiếp diễn dưới thời Thủ tướng Narendra Modi. Chính phủ Ấn Độ năm ngoái đã thông báo đầu tư 130 tỷ euro trong vòng 5 năm để nâng cấp hệ thống đường sắt.
Antoine Guinard, New Delhi, RFI.
Cho dù an toàn đường sắt không được đảm bảo ở Ấn Độ, nhưng tàu hỏa vẫn là phương tiện giao thông chính kết nối các thành phố xa xôi tại đất nước rộng lớn này. Rắc rối từ tháp Trump, một biểu tượng quyền lực mới ở Manhattan, New York. Tháp Trump thuộc sở hữu của Tổng thống tân cử Donald Trump, nằm ngay tại trung tâm Manhattan, New York. Từ khi Donald Trump đắc cử, tháp Trump đã thành điểm hấp dẫn với nhiều du khách. Còn giới báo chí thì thường xuyên túc trực để theo dõi việc lui tới của các nhân vật chính trị quan trọng trong nhóm chuyển giao quyền lực. Nhiều vụ kẹt xe kéo dài đã xảy ra trong khu phố. Nhiều cửa hiệu cũng kêu ca than phiền vì việc buôn bán bị ảnh hưởng. Từ nay cho tới cuối tháng 1 năm 2017, Tháp Trump vẫn là một trung tâm quyền lực mới của nước Mỹ, tạo nên một thách thức cho cảnh sát New York trong vấn đề đảm bảo an ninh. Từ New York, thông tin viên RFI Marie Bourreau giải thích.
Le gros flot de béton comme on en trouve à Bagdad et Kaboul protège maintenant la Trump Tower située sur la
Tòa Tháp Trump nằm trên đại lộ thứ 5 và cũng là tuyến phố thương mại đắt đỏ nhất thế giới, giờ đây được bảo vệ bởi những tấm bê tông lớn giống như đang ở Baghdad hay Kabul. Nhưng với nhiều người điều này chẳng thích thú gì. Một người tên Joe làm việc ngay gần tòa tháp giải thích, giao thông đi lại ở đây thật kinh khủng, cả bầu không khí và việc đi lại đều rối tung hết cả lên. Vì công tác kiểm soát an ninh chặt chẽ, các cửa hiệu bán hàng cao cấp, chẳng hạn như cửa hiệu đồ trang sức Tiffany hay cửa hiệu quần áo Gucci nằm trong tòa tháp Trump mất nhiều khách, tới mức nhiều người đã nghĩ tới cuộc suy thoái nhẹ mang tên Trump. Điều này thật đáng mỉa mai cho người đã hứa hẹn đưa nước Mỹ phồn vinh trở lại. Giao thông trong cả khu vực trung tâm Manhattan bị tắc nghẽn và việc chuyển hàng ngày càng khó khăn. Một nhân viên giao hàng cho biết trước đây anh chỉ mất có 3 đến 3 giờ 30 để chuyển hàng, giờ đây anh phải mất gấp đôi thời gian. Trong buổi họp báo diễn ra ngày 18 tháng 11, thị trưởng New York tỏ ra không còn kiên nhẫn. Ông giải thích, điều này chưa từng xảy ra, chưa bao giờ có vị tổng thống Mỹ nào lại ở New York thường xuyên đến như vậy. Giờ đây, nhà chức trách New York đang mong đợi đến ngày 20 tháng Giêng 2017 để Donald Trump chuyển tới Nhà Trắng ở Washington và hy vọng tháp Trump sẽ không biến thành nơi quyền lực mới ở trung tâm Manhattan thêm một lần nữa.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí âm nhạc. Hôm nay Hoài Dịu nói về nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo, âm nhạc đương đại và ngưỡng vọng dân tộc.
Nguyễn Thiện Đạo, nhà soạn nhạc người Pháp gốc Việt, được thế giới đánh giá như một bậc canh tân âm nhạc đáng kính của trường phái cổ điển đương đại. Thế giới âm thanh của ông là nơi giao hòa giữa hai dòng thủy lưu, đó là nhịp đập của con tim nước Pháp và tâm hồn quê hương Việt Nam, được biểu hiện nhuần nhuyễn qua bút pháp phương Tây và triết lý sống phương Đông. Sinh ra trên mảnh đất rồng tiên nước Việt, nhưng Nguyễn Thiện Đạo đã sớm từ biệt quê nhà sang Pháp để học ngành y theo ý nguyện của cha. Thế nhưng niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt đã khiến ông trở thành đứa con bất hiếu. Ông chối từ màu áo blue trắng để theo học sáng tác tại Nhạc viện Quốc gia Paris và may mắn được Olivier Messiaen, là một trong số nhà soạn nhạc lớn nhất của thế kỷ 20, nhận làm học trò. Trong cuộc phỏng vấn với đài VTC10 năm 2012, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo tâm sự.
Sang đến bên này thì đúng là đường kênh may mắn là vào một cái trường quốc gia âm nhạc, một cái viện quốc gia âm nhạc, một trong vài ba nhạc viện lớn nhất của thế giới. Nhưng mà một cái may mắn lớn nữa là gặp được một người thầy, một giáo sư, nhạc sĩ phải công nhận là vĩ đại, mà theo như cái giới chuyên nghiệp họ đánh giá ông này là một trong vài người lớn nhất của thế kỷ 20, thì ông mang tên là Olivier Messiaen. Thì khi mà tôi lần đầu tiên bước chân vào lớp của ông ấy, thì phải đưa ra một cái bản nhạc nhỏ nhỏ để ông đánh giá xem ông có nhận mình để tiếp tục đi học hay không, để mới thi vào lớp ông được, chung phải là phải thi tuyển. Thì tôi chỉ đưa ra một cái giai điệu ngắn gọn, thì ông thốt ra trước mặt học trò, ông thốt ra ông nói ông tiếc là ông không sinh ra là người Á Đông, vì hôm nay ông rất yêu Á Đông, đặc biệt là ông yêu Nhật. Và sau đó ông có dặn một câu cho tất cả các học trò, một câu mà tôi tâm huyết và tâm niệm từ lúc đến bây giờ. Ông nói tất cả học trò: anh là người gốc nước nào nên giữ cái truyền thống gốc nước đó tối đa thì mới có thể thành công được.
Chính từ cái nôi này, tinh hoa âm nhạc Tây Phương từ từ bén rễ, để rồi làm hồi sinh trong tâm thức người học trò đạo những âm sắc, tiếng nói về cội nguồn. Vậy nên, gia sản tinh thần mà ông để lại, phần lớn là những tác phẩm đề cập đến quê hương như Mỹ Châu Trọng Thủy, Phù Đổng, Thành Đồng Tổ Quốc, Trương Chi, vân vân. Với việc đan kết giữa lối biểu hiện Tây Âu và chất liệu trong âm nhạc dân tộc Việt Nam, Nguyễn Thiện Đạo đã mang hồn cốt nước Việt đến với thế giới. Music et couleur, tạm dịch, âm nhạc và màu sắc, Messiaen đã có lời đánh giá về người học trò của mình như sau. Xin trích: tôi coi Đạo như một nhà soạn nhạc đặc biệt. Cái ngày mà tôi nghe Coscom của ông ấy, tôi đã nghĩ rằng đây quả là một tác phẩm lớn của thế kỷ. Đó là bản nhạc có tầm cỡ, tốn nhiều công sức, là giấc mơ của Đạo, một nhạc sĩ Việt Nam tại Paris.
Năm 1978, Nguyễn Thiện Đạo vượt ngưỡng bằng vở opera mang tên Mỹ Châu Trọng Thủy, đánh dấu tên tuổi trong làng âm nhạc cổ điển thế giới đương đại. Mỹ Châu Trọng Thủy là vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam, được thế giới biết đến như một tác phẩm mang tiếng nói dân tộc đặc sắc và thủ pháp biểu hiện mới mẻ. Phần lớn,
những đứa con tinh thần của ông là niềm ngưỡng vọng về quê cha đất tổ, nơi có miền ký ức tuổi thơ trải rộng theo những cánh đồng bát ngát, lắng nghe lời ca dao mẹ hát, những trò chơi đuổi bắt với gió, với mây và sự tĩnh lặng xuyên thấu tâm hồn. Hay chăng nữa, những giai điệu trở nên lạ lùng dưới ngòi bút của ông, cho dù ta đã từng nghe khi còn nằm nôi. Nguyễn Thiện Đạo quả là rất khéo léo theo vào trong đó những vi quãng, đó là những quãng nhạc cực kỳ nhỏ, gam ngũ cung hay lối hát vuốt giọng vốn đã tồn tại lâu đời trong kho tàng dân ca Việt Nam. Nhạc cụ truyền thống từ đây được khoác trên mình tấm áo đa sắc hơn nhờ ngôn ngữ biểu hiện theo trường phái tiên phong và nhạc chuỗi mà ông đã du nhập từ âm nhạc đương đại Tây Âu. Còn là sự tĩnh lặng đạt tới nhập định trước mặt đây, những bức tượng trầm ngâm lắng nghe tiếng thở từ trong sâu thẳm tâm hồn, mặt nhìn thời gian lướt nhanh. Âm thanh trong nhạc Nguyễn Thiện Đạo như cánh cửa diệu kỳ mà ta có thể đi qua giữa hai thế giới, tâm thức và thực tại, giống như chính tác giả đã từng nói với chính mình. Tôi cố gắng tự đặt mình ra khỏi dòng chảy của thời gian và không gian mà tôi đang sống. Dù ở bất cứ đâu, tôi không sống với cái thời gian và không gian nhất định đó, và sự tĩnh lặng đưa tôi vào trong tâm thức.
Trong một buổi phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt, nhạc trưởng Laurent Boer, người chỉ huy những buổi hòa nhạc nhằm tưởng nhớ một năm ngày mất của nhà soạn nhạc Nguyễn Thiện Đạo, tháng 4 tại Paris và tháng 10 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, khi được hỏi về màu sắc Á Đông trong nhạc của Nguyễn Thiện Đạo, ông nói:
Về những gì thuộc về Á Đông trong tác phẩm Linh Giác mà chúng tôi biểu diễn, đó là thủ pháp sử dụng tính cộng hưởng, ví dụ như cồng là loại nhạc cụ gõ ở Việt Nam, mà khi đánh lên, trường độ cộng hưởng còn lớn hơn cả trường độ của chính nốt đó. Cái này chúng ta thấy rất rõ trong Linh Giác. Những lối chơi nhạc này đặc biệt được trao cho bộ gõ, những nốt nhạc ngân dài trên âm vực cao và âm hưởng của hợp âm, đó là sự kéo dài nhịp đập của trái tim.
Đúng một năm sau, nhà soạn nhạc tài hoa Nguyễn Thiện Đạo đã đi xa. Dấu tích mà ông đã để lại cho dân tộc Việt Nam là những bản nhạc khổ lớn, mang nặng những giai điệu soi bóng hồn Việt, những dòng nhạc uốn lượn lúc thưa, lúc nhạt, có khi co cụm lại như vẽ nên bức tranh làng quê, là cái ao làng dưới bóng trăng yên bình, một khu vườn tĩnh mịch, hay khúc lầy kiều xa xôi đâu đó vọng về. Quê hương ôm ông vào lòng, người đàn ông nhỏ bé với khát khao mang hồn cốt âm nhạc Việt Nam ra bể lớn.
Để kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa. Thu Hằng giới thiệu hệ thống tàu điện ở Hà Nội vào đầu thế kỷ 20.
Nhiệm kỳ toàn quyền từ năm 1897 đến năm 1902, Paul Lumet bỏ rất nhiều công sức để cải tiến cấu trúc thuộc địa và phát triển cơ sở hạ tầng tại Đông Dương. Dù bị chỉ trích vì cách quản lý độc đoán và sau này bị triệu về Pháp để giảm bớt căng thẳng với Anh quốc trong tranh chấp biên giới tại Vân Nam, Trung Quốc, nhưng phải nói rằng Paul Lumet đã khởi xướng hay cho hoàn thiện rất nhiều công trình quan trọng làm thay đổi cảnh quan Việt Nam. Cũng trong giai đoạn này, Hà Nội trở mình mạnh mẽ để đóng vai trò trung tâm hành chính của Đông Dương. cũng như Paul Lume, lúc đó là một trong số các nhà quản lý của Tổng Công ty Điện lực do Pierre Azaria thành lập tại Pháp, nên Hà Nội trở thành đô thị đầu tiên tại châu Á có điện thắp sáng. Năm 1897, công suất cơ học của nhà máy điện là 300 mã lực, được nâng lên thành 850 mã lực để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người đặt mua và của thành phố. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để phát triển hệ thống xe điện nối trung tâm Hà Nội với các vùng lân cận. Chính quyền thuộc địa hy vọng phương tiện này đáp ứng được nhu cầu đi lại của dân cư mỗi ngày một đồng. Hà Nội được mở rộng gấp 10 lần so với khu phố cũ và phát triển xứng tầm với một đô thị quan trọng, cùng với hệ thống thoát nước, xe điện và nhiều công trình có quy mô lớn.
Do chính phủ Đông Dương phát hành năm 1905, một công ty vô danh có vốn 2.750.000 franc đã nhận được hợp đồng nhượng quyền xây dựng và khai thác một hệ thống xe điện dài 12 km nối trung tâm Hà Nội và vùng ngoại ô. Hợp đồng được ký ngày 2 tháng 5 năm 1899 giữa chính quyền bảo hộ Bắc Kỳ, thành phố Hà Nội cùng với các ông Cure, Krupp và anh em nhà Dion. Đến năm 1902, doanh nghiệp này thuộc quyền sở hữu của công ty Điền Địa Đông Dương, trụ sở ở Paris, nhưng có chi nhánh kinh doanh và nhà máy sửa chữa đầu máy, đóng toa xe ở Thụy Khê, Hà Nội từ năm 1901. Năm 1929 một lần nữa, được đổi tên thành công ty xe điện Bắc Kỳ và trở thành công ty giao thông công cộng vùng Hà Nội năm 1951.
Trên dự án, thành phố Hà Nội có 3 tuyến xe điện. Xuất phát từ quảng trường Necrier, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ngày nay, với tổng chiều dài là 13.101,08 m, gồm tuyến A từ quảng trường Necrier bờ hồ đến Bạch Mai, tuyến B từ quảng trường Necrier đến Làng Giấy và tuyến C từ quảng trường Necrier đến Thái Hà ấp. Trong cuốn hồi ký Tình hình xứ Đông Dương thuộc Pháp, toàn quyền Paul Lume cho biết, ngay năm 1900, công việc xây dựng nhà máy, lắp đặt đường dây và máy móc nhanh chóng đã được tiến hành và một phần hệ thống đã được khai thác. Hợp đồng cuối cùng được toàn quyền Đông Dương ký trước khi trở về Pháp là tuyến bờ hồ Cầu Giấy vào tháng 11 năm 1901. Hợp đồng này nằm trong kế hoạch kéo dài thêm 8.100 mét đường sắt được thành phố Hà Nội lên kế hoạch vào năm 1905. Tuyến A được kéo dài từ Bạch Mai đến đường Vành Đai, ngã tư Đồng Lầm, nay là ngã tư Đại Cồ Việt, Lê Duẩn. Tuyến B được nối thêm từ Thụy Khuê lên chợ Bưởi. Tuyến C được kéo dài từ Thái Hà vào Hà Đông. Nhiệm vụ duy nhất của chính quyền là xây một cây cầu lớn bằng sắt bắc qua sông Nhuệ, thay cho cây cầu gỗ cũ kỹ và không chịu được trọng tải của xe điện. Quá trình phôi thai đoạn này kéo dài mất tận 10 năm, nhưng đến năm 1915, tuyến xe Hà Nội-Hà Đông vẫn nằm bên kia cầu mà không vào được trung tâm thị xã. Thay vì xây một cây cầu mới, sở công chính lại chỉ cho gia cố bằng xi măng cây cầu cũ, thậm chí làm cả một đường ray ở trên cầu. Năm 1930, thành phố Hà Nội thông qua dự án xây một tuyến đường mới dài khoảng 5.500 mét, nối hai đầu đường Quan Lộ, nay là một đoạn đường Lê Duẩn, từ ngã tư Đại Cồ Việt ngày nay đến Yên Phụ, đi qua các phố Thiên Tân, nay là phố Hàng Gà và phố Hàng Than. Như vậy, tính đến thời điểm này, Hà Nội có 5 tuyến tàu điện với khoảng 27 km đường sắt, nối từ trung tâm bờ hồ với vùng ngoại ô, các tuyến bờ hồ Cầu Giấy, bờ hồ Hà Đông, bờ hồ Chợ Bưởi, bờ hồ Chợ Mơ và một tuyến không đi qua bờ hồ là Yên Phụ Bạch Mai.
Suốt 13 năm đầu khai thác, công ty luôn bị thua lỗ vì mua vé đi tàu điện vẫn là một điều xa xỉ với người dân nghèo. Họ thà đi bộ 2 km hơn là trả thêm một xu. Doanh thu từ xe điện chỉ tăng dần trong khoảng những năm 1920-1930 giữa hai cuộc thế chiến. người dân khi đó dư giả hơn một chút và người nông dân cũng đã bắt đầu sẵn sàng trả 2 xu để tránh đi bộ 1 hoặc 2 km.
Thời Pháp thuộc, mỗi đoàn tàu chỉ có 2 hoặc 3 toa xe. Theo thống kê năm 1905, có 22 toa lái và 15 toa xe móc. Xe điện hoạt động được nhờ một chiếc cần sắt dài, trên đầu có một cái dòng dọc để tiếp xúc với đường dây dẫn điện mắc ở trên song song với đường tàu. Thiết bị điện ở mỗi toa gồm 2 động cơ lớn, mỗi chiếc có công suất 25 sức ngựa. Đường sắt rộng 1 mét giống như hệ thống đường sắt Đông Dương. Mọi chi phí xây dựng và để tuyến đường đi vào hoạt động đều do nhà thầu chịu trách nhiệm. Hợp đồng nhượng quyền khai thác kéo dài 60 năm, sau đó sẽ thuộc về chính quyền thuộc địa, trừ thiết bị di động vẫn là tài sản của công ty. Chi phí và rủi ro trong quá trình khai thác hoàn toàn phụ thuộc vào nhà thầu, chính phủ không cấp bất kỳ khoản hỗ trợ nào.
Từ năm 1927, công ty tài chính Pháp và thuộc địa của Octave Ombert sở hữu phần lớn cổ phiếu của công ty điền địa, nhà thầu hệ thống xe điện Hà Nội. Vì vậy, vốn của công ty được tăng lên. Thương vụ này khi đó được dư luận đánh giá cao, vì cuối cùng những toa tàu cũ, từ gần 30 năm kêu ầm ĩ ngoài thành phố, đã được tân trang và hiện đại hóa. Nhiều đường ray nhẹ đã được thay thế bằng đường ray nặng và các thiết bị cũ mọt được thay thế bằng thiết bị mới.
Theo tài liệu lưu trữ quốc gia Pháp về thế giới lao động, năm 1951, vốn của công ty giao thông công cộng vùng Hà Nội được tăng lên thành 45,9 triệu franc và 114,7 triệu franc vào năm 1953. Đến ngày 1 tháng 6 năm 1955, công ty ngừng hoạt động sau khi Pháp thất bại tại Đông Dương. Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam cam kết bồi thường cho công ty 300 triệu franc trong vòng 25 năm. Thế nhưng, ngày giữa năm 1959, các khoản nợ đã được thanh toán hết. Công ty Giao thông Công cộng vùng Hà Nội giải thể vào năm 1962. Từ năm 1968, tàu điện được phục hồi và phát triển để trở thành phương tiện công cộng quan trọng của thành phố, phục vụ hơn 30 triệu lượt khách mỗi năm. Cho đến cuối những năm 1980, xe đạp và tàu điện vẫn là những phương tiện quen thuộc của người dân thủ đô. Năm 1991, tuyến đường cuối cùng bị ngừng hoạt động, xe máy dần dần tràn ngập Hà Nội, chiếm tới 78% số lượng phương tiện giao thông cùng với mức đô thị hóa và phát triển kinh tế xã hội cũng như dân số. Hà Nội không vội được đâu trở thành câu nói quen thuộc mỗi khi nhắc đến tình trạng tắc nghẽn giao thông tại đây. Theo Cơ quan Phát triển Pháp AFD tại Hà Nội, thì kể từ năm 2001, hệ thống xe buýt được tổ chức lại và được hy vọng là giải pháp thay thế cho phương tiện cá nhân, song vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu ngày một gia tăng của giao thông nội đô. Trước tính cấp bách của tình trạng khủng hoảng giao thông đô thị, năm 2008, thành phố Hà Nội đã thông qua một kế hoạch chỉ đạo, trong đó dự kiến thiết lập một mạng lưới 5 tuyến tàu điện ngầm, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Cơ quan Phát triển Pháp tham gia tài trợ cho tuyến tàu điện ngầm số 3 từ ga Hà Nội đi Nhổn và được đánh giá là tuyến thí điểm.
Quý vị, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin nhắc lại những tin quan trọng vừa loan. Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro qua đời. Dân Hàn Quốc tiếp tục biểu tình đòi tổng thống từ chức. Tại Hoa Kỳ, Đảng Xanh vận động kiểm lại phiếu bầu tổng thống ở ba bang. Thưa quý vị, trong chương trình phát sóng ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với mục điểm tuần báo do Thanh Hà. Tiếp đó là tạp chí Thế giới đó đây của Thủy Dương và cuối cùng là tạp chí Thể thao của Anh Vũ. Phần phát lại của chương trình tạp chí chúng tôi phát lại tạp chí âm nhạc Hoài Dịu nói về nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo, âm nhạc đương đại và ngưỡng vọng dân tộc. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Vajna đảm trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.